Chương 528, chiếm chiêu vi tán lực công kích của bóng người màu xám tuyệt đối cường hãn, so sánh với bóng người màu đen của Tây Chiếu kia, chỉ mạnh không yếu, cho nên một quyền này, mặc dù là nện vào vô tương tuyệt tung hóa thân của Tây Chiếu, như cũ vẫn lại đem Tây Chiếu giả nện bay ngược ra. Đập ra một quyền này, bóng người màu xám kia giống như lại dùng hết tất cả khí lực chậm rãi tiêu tán ở giữa không trung. Tây Chiếu bay ngược thẳng mấy ngàn mét mới ngừng lại. Tây Chiếu thu lại vô tương tuyệt tung, thân hình xám xịt hiện rõ, trên thanh thần binh vốn tỏa ra khí tức hung hãn giờ đây chỉ còn lại vẻ ảm đạm, không khác gì phàm thiết. Vô tương thần lực bên trong cũng suy yếu đi nhiều, thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Vô tương tuyệt tung là thần binh do đạo chuẩn luyện chế từ 20 kiện giới khí đỉnh cấp, tiêu hao gần như toàn bộ giới khí của hắn lúc bấy giờ. Thanh thần binh này được chia thành hai phần, một phần trong tay Tây Chiếu được luyện thành bản mệnh thần binh vô tương tuyệt tung, cùng với vô tướng tử kim kích linh uy ngưỡng, là những thần binh mạnh nhất trong vũ trụ. Thế nhưng, thần binh chí tôn như vậy lại suýt chút nữa bị bóng người màu xám phế đi. Nếu tôn ngộ không đạt đến cảnh giới thiên tôn, vô tương tuyệt tung chắc chắn sẽ bị hủy hoàn toàn, dù chỉ ở cảnh giới bát văn. Tôn ngộ không vẫn có thể phát huy sức mạnh chiến đấu ngang với thiên tôn, trở thành đệ nhất nhân đương thời. Bí quyết của hắn chính là lực lượng cân bằng ngũ hành trong cơ thể. Năm loại lực lượng thuộc tính cực hạn kết hợp với bồ đề diệu thụ được đốt cháy trong cơ thể đã giúp sức chiến đấu của tôn ngộ không tăng vọt lên đến tầng thứ thiên tôn. Đây quả thực là một kỳ tích đối với nhiều người. Tuy nhiên, tôn ngộ không cũng hiểu rõ cái giá phải trả cho sức mạnh này. Sau trận chiến này, ngũ hành lực lượng trong cơ thể hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Điều khiến tôn ngộ không đau lòng nhất chính là bồ đề diệu thụ ồn đại. Món quà mà đạo chuẩn sư tôn để lại cho hắn, hắn không những không thể bảo vệ được nó mà còn phải đốt cháy nó để kích hoạt sức mạnh ngũ hành. Một cúp bồ đề diệu thụ đổi lấy một kiện thần binh tuyệt thế, tuy không thể nói là thiệt thòi, nhưng cũng không phải là lời. Nhìn vào hiệu quả công kích của tôn ngộ không và Tây Chiếu, rõ ràng tôn ngộ không đã chịu thiệt. Tôn ngộ không thể dự đoán được kết quả của đòn tấn công từ hai bóng người màu xám và đen, nhưng Tây Chiếu thì có thể. Chính vì vậy, ngay khi hai luồng công kích chạm nhau, Tây Chiếu đã vận dụng vô tương tuyệt tung để hóa giải lực tấn công, bảo vệ bản thân an toàn. Tuy nhiên, vô tương tuyệt tung cũng bị tổn hại nặng nề, khiến Tây Chiếu phải phun ra một ngụm máu tươi. Tôn ngộ không hề dự liệu được rằng bóng người màu đen kia lại có thể xuyên qua bóng người màu xám để tấn công mình. Dù thần châu trong cơ thể đã xuất hiện kịp thời, và Chí Bắc cũng đã nhanh chân đến giúp đỡ, nhưng cú đấm của bóng người màu đen ấy quả thật quá ghê gớm. Chí Bắc đã phải dùng hết sức lực để chống đỡ, cửu sát đồng tiền và khuy thiên linh quy đều được phát huy tối đa, cuối cùng đã ngăn chặn được cú đấm đó. Sau khi chặn được đòn tấn công kia, bóng người màu đen và bóng người màu xám dần dần tan biến. Nhưng cùng với sự tiêu tan đó, cánh tay phải của Chí Bắc cũng suýt chút nữa biến mất. Nếu không phải Chí Bắc đã kịp thời sử dụng cửu sát đồng tiền để cắt đứt cánh tay của mình, có lẽ nửa thân của hắn cũng sẽ theo đó mà biến mất. Hơn nữa, may rùa trên tay phải của Chí Bắc cũng vỡ vụn. Đến lúc này, Chí Bắc đã mất hết khả năng chiến đấu và cả khả năng phòng thủ mà hắn dựa vào để sống sót. Từ đây về sau, thần diệu sư Chí Bắc sẽ không còn là cửu văn chi tôn nữa, mà trở thành một người không có khả năng tấn công hay phòng thủ. Dẫu vậy, Chí Bắc vẫn là cửu văn chi tôn, hắn vẫn có thể đối phó với những người trong tiểu thế giới dưới kim đan kỵ. Nhưng đối với thần quốc hay thế giới cấp cao hơn, không khác gì một người tàn phế. May mắn thay, khả năng tiên đoán của Chí Bắc không hề bị ảnh hưởng, nếu không hắn thật sự sẽ trở nên vô dụng. Nhìn Chí Bắc tự cắt đứt cánh tay của mình, lòng tôn ngộ không như bị giao cắt. Không bao lâu sau, tôn ngộ không thề rằng sẽ không để cho người thân và bạn bè của mình phải chịu thương tổn nữa, nhưng lời thề ấy, tôn ngộ không lại vi phạm đi vi phạm lại. Sức mạnh của tôn ngộ không vẫn chưa đủ. Nỗi đau của việc người khác phải hy sinh vì mình luôn lớn hơn so với việc mình hy sinh vì người khác trong lòng hắn. Nếu có thể, hắn ước mình có thể thay Chí Bắc chịu đựng mọi thứ. Liệu mình có sai lầm không? Con đường mình chọn có phải là một sai lầm? Tại sao xung quanh mình luôn có người hy sinh, có người chết? Tôn ngộ không có ý định tranh bá thiên hạ, không có giả tâm. Điều mong muốn duy nhất là mọi người có thể sống hạnh phúc bên nhau, không có chiến tranh, không có cái chết. Những ước nguyện ấy dường như còn khó khăn hơn cả việc thống trị vũ trụ. Vội vã tiến lên một bước để đỡ lấy Tri Bắc. Cảm nhận được sự suy yếu trong cơ thể, tôn ngộ không cảm thấy phẫn nộ bùng cháy trong lòng mình. Nhưng đột nhiên trong một khoảnh khắc, trái tim tôn ngộ không rung động mạnh mẽ. Dù không có khả năng tiên đoán như Tri Bắc, nhưng với thiên địa hỏa nhãn vẫn cảm nhận được nguy hiểm một cách nhạy bén. Vừa rồi, trái tim bỗng nhiên co rút, một cảm giác nguy hiểm mà chỉ khi đối mặt mới có thể cảm nhận được, giống như lần trước khi hắn và Diễm Thần bị lôi hỏa thiêu viêm pháo tấn công. Tôn Ngộ Không chần chừ, ôm lấy Tri Bắc rồi tung người ném mạnh ra ngoài. Một tia sáng trong suốt, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, lóe lên rồi lao thẳng về phía ngực Tôn Ngộ Không. Khi Tôn Ngộ Không nhận ra đòn tấn công này, tia sáng đã cách hắn chưa đầy 500 mét. Với tốc độ kinh hoàng của tia sáng, 500 mét chỉ như một cái chớp mắt, Tôn Ngộ Không muốn né tránh nhưng không kịp, thậm chí không có thời gian để phản ứng. Tia sáng xuyên qua người Tôn Ngộ Không, tạo ra một lỗ thủng lớn bằng cánh tay người trên vách động phía sau, rồi bắn ra ngoài hư không. Có thể tưởng tượng, tia sáng này sẽ xuyên thủng lớp kết giới không gian của tuần thiên giới và bay vào vũ trụ vô tận. Không ai biết nó sẽ bắn trúng cái gì, hoặc tự tan biến hay không. Nhưng điều chắc chắn là tia sáng hư vô này đã giết chết một người. Tia sáng này chính là đòn tấn công mạnh gấp 3 lần bình thường. Do Minh Thiết Cù sử dụng lôi hỏa chiếc viêm pháo bắn ra, đủ sức tiêu diệt một cường giả cảnh giới thiên tôn. Ngay khi Minh Thiết Cuồng tung ra đòn tấn công mạnh nhất của lôi hỏa chiếc viêm pháo, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng ra tay. Hắn đã âm thầm lặn vào trong đại dương, do cửu thiên thanh thủy biến thành. Dĩ nhiên, sự lén lút này chỉ nhằm vào Linh Uy Ngưỡng. Là người điều khiển đại dương này, Sa Ngộ Tịnh đã cảm nhận được Lãng Tâm Kiếm Hào ngay khi hắn vừa lặn xuống. Tuy nhiên, khi phát hiện ra người đó là Lãng Tâm Kiếm Hào, Sa Ngộ Tịnh không biểu hiện gì khác thường. Khi Lãng Tâm Kiếm Hào ở cách Linh Uy Ngưỡng 1000 mét, hắn ra tay, đồng thời hắn truyền âm cho Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh lúc này đang chiến đấu dữ dội với Linh Uy Ngưỡng, nhưng hắn không còn là hòa thượng râu quay nón mất trí nhớ ở Hồng Hoang cổ giới. Một khi chiến đấu, hắn sẽ bất chấp tất cả. Sau khi nhận được truyền âm của Lãng Tâm Kiếm Hào, Sa Ngộ Tịnh biến mất ngay lập tức. Vị trí của hắn trước đó giờ đây chỉ còn lại một tảng đá khổng lồ. Đây chính là điểm lợi hại của cửu thiên thanh thủy. Chỉ cần Sa Ngộ Tịnh đồng ý, hắn có thể hoán đổi vị trí với bất kỳ vật thể nào trong biển này, trong nháy mắt. Hành động này của Sa Ngộ Tịnh khiến Linh Uy Ngưỡng vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, một cảm giác nguy hiểm ập đến trong lòng Linh Uy Ngưỡng. Cùng với việc Sa Ngộ Tịnh đột nhiên biến mất, Linh Uy Ngưỡng lập tức nhận ra rằng có người đang âm thầm chuẩn bị tấn công mình. Ngay khi Linh Uy Ngưỡng vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Lãng Tâm Kiếm Hào đang giơ cao Thất Tinh Long Uyên trên đỉnh đầu. Lưỡi kiếm lóe lên hàn quang. Chém thẳng xuống như một tia chớp. Linh Uy Ngưỡng nhận ra đòn tấn công này, nhưng tốc độ của nó không quá nhanh, hắn tự tin có thể né tránh. Bốn vỏ khẽ động, thân hình Linh Uy Ngưỡng di chuyển 10 trượng trong nước biển. Tuy nhiên, kiếm quang kia cũng di chuyển theo, không hề chém xuống Thư Uyển mà biến mất trong nháy mắt. Linh Uy Ngưỡng dồn hết thần thức để chú ý kiếm quang. Khi nó biến mất, hắn biết ngay có chuyện chẳng lành. Kiếm quang này tuy uy thế ngút trời, nhưng lại là hư chiêu. Quả nhiên, ngay khi Linh Uy Ngưỡng xuất hiện, một thanh trường kiếm màu đen đã xuyên qua ngực hắn, đâm thủng trái tim. Lực lượng héo rũ rách nát, tự thanh kiếm lan tỏa, biến linh hồn Linh Uy Ngưỡng thành tro tàn trong nháy mắt. Đây mới là đòn tấn công chính thức của Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau khi tung ra đòn chí mạng, toàn thân hắn bỗng héo rút, da thịt khô gầy như một gốc cây cổ thụ bị hút đi tất cả hơi nước. Sinh mệnh lực và linh lực của Lãng Tâm Kiếm Hào cũng tan biến theo. Tuy nhiên, Lãng Tâm Kiếm Hào không chết hẳn, hắn vẫn còn một hơi thở. Tuy rằng thân hình gầy gò như lão già trăm năm, sinh mệnh chỉ nguyên của hắn vẫn tồn tại. Đòn tấn công này có tên là Vi Tán, lấy huyết nhục, sinh mệnh lực và sinh cơ làm dẫn, chôn vùi mạng sống của đối phương.